đoạn này là ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nhờ nghe Đức Phật nói ở trên, nói về cái định quả, cho nên mới đặt ra cái nghi vấn hỏi Phật. Như Phật nói Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả thì không được đúng. Nếu nói không có định, không có tướng định thì không có tướng quả thì điều đó không đúng. Vì sao? Vì trước khi Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Nhất Bàn này, quyết định được thành Vô Thượng Bồ Đề. Phật đã nói quyết định được thành Vô Thượng Bồ Đề, tại sao nói không có cái tướng định, không có nói tướng quả? Giờ đây thì Như Lai lại nói không định không quả. Nếu được Vô Thượng Bồ Đề thì chính là tướng quyết định, chính là tướng quả. Sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tướng ác thì sanh tâm ác, vì sanh tâm ác thì đọa tam đồ. Nếu đọa tam đồ thì là định quả, sao lại nói rằng không định không quả? Và ngài đặt cái nghi vấn, nghe Phật nói như vậy. Bây giờ ngài nghi, đây Phật mới giải thích. Phật nói trước Phật khen ngợi rất là lành. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thì chẳng phải là tướng chư Phật, mà là tướng Vô Vương, là tướng sinh tử, là tướng xa lìa nhất bà. Thì Phật mới trả lời đầu tiên là nói, nếu mà nói là Phật nói cái tướng âm thanh có cái tướng nhất định và có cái tướng kết quả thì nói như vậy đó là không phải Phật nói, đó là Ma Vương nói, đó là sanh tử, đó là xa lìa nhất bà. Tại sao? Thì đây Đức Phật mới giải thích. Vì tất cả chư Phật nói ra không có tướng định quả, không có tướng nhất định, và không phải là cái lời nói đó mà để người ta đi tới kết quả được. Bây giờ Phật có ví dụ như lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thì thấy mặt dài, để ngang thì thấy mặt rộng. Thì cái này quý vị thấy Đức Phật ngài dùng đủ thứ hết. Bây giờ quý vị lấy cái con dao bàn trắng đó, nó chùi cho thiệt là sạch, rồi để hết lên dòm mặt vô trống, để đứng thì nó nằm ra, để sọc, dựng ngang thấy mặt nó về đó. Thì như vậy đều là nó không có cố định đó, nghĩa là nó không có cố định mà tùy duyên hiện ra, chứ không có cố định. Do nghĩa này nên chư Phật phàm nói ra không có tướng định quả. Đại Niết Bàn thiệt chẳng phải kết quả của tiếng. Nếu mà nói được nghe một tiếng kinh Đại Niết Bàn liền được kết quả thì tất nhiên Niết Bàn là do kết quả của tiếng rồi. Nhưng mà nếu kết quả của tiếng người ta không tu rồi được không? Nó đâu có thể được. Thì như vậy tức là Niết Bàn mình được do tiếng. Mà nếu do tiếng thì tức là Niết Bàn là cái lệ thuộc bên ngoài, chứ không phải trong tâm mình tu nữa. Thì đó là Ma Vương nói, chứ không phải Phật nói nè. Giả sử Niết Bàn là quả của tiếng thì Niết Bàn chẳng phải là pháp thường trụ. Vì tiếng là vô thường, mà Niết Bàn là quả của tiếng thì Niết Bàn là pháp thường được. Ví như những pháp trong đời, theo nhân mà có sanh, mà sanh có nhân thì có quả, không nhân thì không quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường, nhân cũng làm quả, quả cũng làm nhân. Do nghĩa này nên tất cả pháp không có tướng nhất định. Bởi vì tất cả pháp ở trong thế gian thì nhân quả nương nhau, nhân làm quả, quả làm nhân, nhân thế nào thì quả thế ấy. Vì vậy cho nên nó không có tướng nhất định. Giả sử Niết Bàn từ nhân mà sanh, vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhưng Niết Bàn từ không, chẳng từ nhân mà sanh, thể Niết Bàn chẳng phải là quả. Vì thế nên Niết Bàn là thường trụ. Niết Bàn vượt ra ngoài cái nhân và cái quả. Do nghĩa này nên thể cái Niết Bàn là không định không quả. Đây Đức Phật có giải thích thêm. Của năm tử, luận về Niết Bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Như vậy thì đảm trước nó không định không quả. Nhưng bây giờ bàn về Niết Bàn thì cũng có định, cũng có quả. Tại sao định, tại sao quả? Niết bàn của tất cả chư Phật là thường lạc ngã tịnh, nên nói là định. Không sanh già hư hoại nên nói là định. Chỗ chữ định trên là hết ha. Thường lạc ngã tịnh nên nói là định hết. Không sanh già hư hoại nên nói là định. Niết chuyển đề phạm vốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch, rời bỏ bổn tâm. Chữ bổn tâm đây tức là cái tâm trước đó, cái tâm mà quỷ bán đại thừa, cái tâm mà tội, tạo tội ngũ nghịch, cái tâm mà phạm bốn tội nặng đó, quỷ bỏ, rời bỏ được cái tâm đó, thời quyết định chứng đạt niết bàn nên gọi là định. Nghĩa là giả sử người đã sống cho nên họ mang tội, bây giờ họ rời bỏ những cái nết xấu của họ thì họ hết tội, vậy đó thôi. Thành ra khi mà họ rời bỏ hết cái nết xấu của họ thì nhất định người đó hết tội. Đó, đó là do nó là bỏ hết những cái xấu cũ thì người đó tiến tu sẽ được niết bàn, nên nó là định. Ngài Thiện Nam Tử như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ một câu kinh đại niết bàn thời đẳng vô thượng bồ đề, đối với nghĩa này ông còn chưa hiểu rõ. Đó, ông nói rằng nói nghe một chữ một câu mà được đại niết bàn thì cái đó là ông không hiểu rõ rồi đó, ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu một chữ kinh đại niết bàn trong tâm chẳng có quan niệm tướng chữ tướng câu, chẳng có tướng nghe tướng Phật tướng nói pháp, đây gọi là tướng vô tướng, do tướng vô tướng nên đặng vô thượng bồ đề đó. Thành ra cái đó đó, nên nói nghe một câu mà được vô thượng bồ đề là như vậy, chứ không phải nghe một câu đó là mình liền đứng vô thượng bồ đề nhân tiếng mà được, thì cái đó là lầm. Nghe một câu mà mình không có thấy tướng chữ tức là không chấp nơi chữ, không thấy tiếng câu tức là không chấp nơi câu, không thấy tướng, chẳng có tướng nghe thì không chấp nơi mình, không thấy tướng Phật tức là không chấp nơi Phật, không thấy tướng pháp nói pháp tức là không chấp nơi pháp. Thì như vậy không chấp mình, không chấp Phật, không chấp pháp, không chấp lời, thì như vậy đó là tướng mà vô tướng, tướng mà vô tướng, thì cái đó là được quân thượng vô đề đó. Thiện Nam Tử như ông vừa nói, vì nghe tiếng ác mà đến tham đồ, nghĩa đó không phải cái đây đó. Người nói là do nghe tiếng ác mà được mà phải đưa đến tham đồ, thật là vô lý. Vì sao? Chẳng phải tiếng ác mà đến tham đồ, phải biết quả này tức là quả tam đồ là do tâm ác chứ không phải do tiếng ác. Ví dụ như người ta nói mày là đồ trúc sanh, rồi mà chú tham đồ liền không, mình thành trúc sanh không? Đâu có, phải đâu? Tại cái tâm mình làm nghĩ theo cái tâm niệm xuất sanh, cho nên mình mới đã làm xuất sanh, chứ đâu phải người ta chửi mình là xuất sanh mới mình thành xuất sanh. Vì như có người nghe tiếng ác mà tâm chẳng sanh ác, do đây nên chẳng phải do tiếng ác mà đọa trong tam đồ, nhưng chúng sanh do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải do nơi tiếng ác, do phiền não, do ác tâm mà sanh đường ác, chứ không phải do ta nói tiếng ác mà mình sanh đường ác. Nếu tiếng có tướng quyết định, những người nghe tiếng ác lẽ ra tất cả đều sanh tâm ác. Nay nghe tiếng ác mà có người sanh tâm ác, mà có người chẳng sanh tâm ác, nên biết rằng tiếng không có tướng quyết định. Cái này thì rõ ràng, phải không? Nghe cúng vào cái tiếng đó. Ví dụ như cái người họ mắng mình, có người nghe tiếng mắng nó liền nổi xung lên rồi chửi bới lại, thì đó là cái tiếng ác, người ta liền sanh tâm ác. Nhưng mà có người nghe tâm mắng rồi mình cười hề hề, mình nói đó họ thử mình chơi, không có gì buồn không phiền, thì như vậy do tiếng ác mà không sanh tâm ác, thì như vậy đó đâu có phải cố định. Thì như vậy cho nên biết tiếng không có tướng cố định quyết định, do vì không tướng quyết định nên giàu nghe tiếng ác mà chẳng sanh tâm ác, vậy nó không có tướng quyết định. Mà đây ngài Cao Quý Dương Bồ Tát lại hỏi Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không quyết định cớ sao Bồ Tát nay đặng nghe chở chưa chẳng nghe? nó không quyết định sao giờ được nghe cái hồi trước chưa nghe. Thì chính câu hỏi này thì Phật bác liền, câu hỏi đó sai. Ngài Thiện Nam Tử tướng không có tướng quyết định, nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chỗ xưa chẳng nghe. Bởi vì nó không quyết định cho nên bây giờ nó nghe được cái hồi xưa, chứ nó quyết định thì cái gì hồi xưa nghe rồi thì bây giờ không được nghe. Phải không? Cho nên câu hỏi đặt nó thì lý luận không cao rồi, không kính rồi. Cho nên Phật liền bẻ ngay. Do ngũ này, nó Như Lai nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Ngày Thiện Nam Tử thế nào là chỗ xưa chẳng thấy? Đó, đây được Phật giải về cái xưa chẳng thấy mà nay thấy. Đại Bồ Tát tu Đại Niết Bàn trước lấy tướng sáng, những ánh sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đèn đuốc, bảo châu, lửa, do tu tập ánh sáng mà đặng nhãn canh khác lạ, khác hơn thiên nhãn của thanh văn duyên giác. Thiên nhãn của nhị thừa, nếu nương lên nhãn căn tứ đại cõi dục thì chẳng thấy sơ thiền, nếu nương lên nhãn căn sơ thiền thì chẳng thấy cõi cõi trên, vân vân. Thì ở đây tôi nói đại khái cho dễ nhớ. Bởi vì Bồ Tát khi các ngài tu về cái định của nhãn căn thì các ngài đối trước tất cả những ánh sáng, các ngài đều định được hết. Bởi các ngài định được hết cho nên các ngài thấy xa hơn tất cả các hàng thanh văn và duyên giác. Các hàng thanh văn duyên giác y cứ vào cái định nào thì chỉ thấy tới chừng ngàn ấy, ngoài cái đó là không thấy. Còn bởi vì Bồ Tát tu tập tất cả các ánh sáng cho nên chỗ nào các ngài cũng thấy hết. Vì vậy cho nên là các ngài thắng hơn. Đó là nói thì sẽ chưa chẳng thấy mà nay thấy. Thì cái đó là nói đơn giản vậy cho dễ hiểu. Bây giờ nói này chuyện năm tử thế nào Bồ Tát chưa chỗ chẳng biết mà nay được biết. Đại Bồ Tát giàu biết tâm tham sân si của phàm phu nhưng vẫn chẳng tưởng là tâm và tâm sở, chẳng tưởng là chúng sanh cùng vật, thường tu tướng rốt ráo không để nhất nghĩa. Do tu tập tướng không nên biết được chỗ xưa chẳng biết. Đó, cái này hơi khó. Là bởi vì sở dĩ nói rằng Bồ Tát biết được cái xưa chẳng biết hay là chỗ xưa chẳng biết là do Bồ Tát đối với tâm của chúng sinh không thấy nó là thực. Bởi không thấy nó là thực và cũng thường sống ở trong cái định đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không tức là thấy tất cả pháp không có tự tánh, nó an định ở trong cái đó. Bởi vậy cho nên những cái chỗ xưa không biết mà nay được biết. Bây giờ nói như tâm tham, tâm sân, tâm si của phàm phu nó có thiệt hay không? Nếu nó có thiệt thì tham phải tham hoài, sân phải sân hoài. Nhưng mà có khi tham, có khi không tham, có khi sân, khi không sân thì nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mới biết tham sân si là nhân duyên mà có. Bởi nhân duyên mà có nên biết nó là không tự tánh. Bởi không tự tánh cho nên Bồ Tát không chấp đó là thiệt. Vì vậy mà các ngài an tự trong cái định không. Định không này là các pháp không có tự tánh, biết rõ như vậy nên không có cố chấp. Đó, mà được biết như vậy thì mới gọi là biết cái chỗ chưa chẳng biết. Biết như thế nào? Biết không có ngã, không có ngã sở. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó là cái biết của Bồ Tát đó. Bồ Tát biết không có ngã, không có ngã sở và biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ai mà biết được như vậy đó là có biết giống như Bồ Tát rồi đó. Vì có Phật tánh nên hàng nhất chuyển đề rời bỏ được bổn tâm thời sẽ đặng vô thượng chánh giác. Bởi biết họ có Phật tánh nên họ bỏ những cái xấu đó rồi thì họ sẽ được vô thượng chánh giác. Chính kinh Đại Niết Bàn đại thừa này nó làm cho chúng ta có một niềm tin tưởng mãnh liệt. Mãnh liệt cái gì? Tức là tin tưởng vào mình có Phật tánh. Bởi tin mình có Phật tánh cho nên mình mới tin tưởng quả quyết mình tu thành Phật. Phải không? Vì có hột giống thì tất nhiên ương thành cây. Chắc chắn như vậy. Đó là đối với mình, đối với người. nhờ kinh đại Niết Bàn này giúp cho chúng ta một tâm lượng rộng rãi bao dung. Với Niết Xuyến Đề là cái hạng người quỷ bán đại thừa nè, tạo tội vũ nghịch nè, nói tóm là người xấu ác bực nhất, không còn có chút thiện căn. Thì nếu theo các kinh điển sử thừa thì đối với người xấu ác như vậy thì một bề xuống địa ngục không cứu được. Nhưng ở đây Đức Phật nói người xấu ác như vậy mà nếu họ khi bỏ cái tâm xấu ác trước, biết hối hận ăn năn tu cũng vẫn thành Phật. Mình biết như vậy cho nên mình mới nghĩ dù cho hiện giờ họ xấu ác, nếu mình chịu khó phá độ họ thì họ bỏ được cái tâm xấu rồi họ cũng có thể thành Phật. Thì như vậy mình không có loại họ ra, không thì mình loại họ ngoài cái dòng giáo hóa của mình, phải không? Đó, nếu mình loại họ ra dòng giáo hóa của mình, tức là mình có cái thiền lệ chưa có bao dung tất cả. Vì vậy cho nên đến cái chỗ này Đức Phật làm cho mình bao dung tất cả, mình tự tin mình và mình tin mọi người có thể chuyển được cái xấu trở thành tốt, chứ không phải bi quan.